Khi Đại Pháp Hồng Truyền lặng lẽ đến thế gian, thuần chân và lương thiện, thông tuệ lại phi phàm, chân quý pháp duyên, không mê, không hoặc, mau theo sư phụ về. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của đệ tử trẻ tuổi có tiêu đề Suy nghĩ về cách nhìn nhận đối với vấn đề kết hôn của học viên trẻ. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 13 tháng 3 năm 2020. Không biết các bạn đồng tu có để ý đến một tình huống như này không? Đó là áp lực mà các học viên nam, nữ độc thân hoặc đến tuổi kết hôn gặp phải. Những năm gần đây, mỗi khi đến dịp Tết Nguyên đán, thì đây là một chủ đề được bàn luận đến nhiều giữa các thành viên trong gia đình ở Trung Quốc. Tất nhiên, khi tụ tập gia đình và người lớn để tâm đến chuyện yêu đương và kết hôn của những người trẻ tuổi là hoàn toàn tự nhiên. Tuy nhiên, một số cha mẹ lại khiển trách và gây áp lực cho con cái về vấn đề này. Những thành viên khác trong gia đình cũng xen vào và đưa ra ý kiến của họ. Kết quả là việc đó đã gây áp lực cho các bạn trẻ cũng như cha mẹ họ. Là người tu luyện, tôi đã từng gặp áp lực và khổ nạn liên quan đến vấn đề này. Con trai tôi tu luyện từ khi còn nhỏ và bây giờ đã là một thanh niên lớn tuổi nhưng vẫn độc thân. Nhiều bạn bè và các thành viên trong gia đình tôi đã hiểu sai về vấn đề này. Họ cho rằng việc con trai tôi vẫn còn độc thân là do tu luyện. Họ thường xuyên trách móc tôi, đổ lỗi cho tôi vì đã không giáo dục cho con trai tư tưởng hiện đại về tình yêu và hôn nhân. Quan niệm hiện đại về hôn nhân là nếu hai phía gặp mặt và có ấn tượng tốt với nhau thì họ sẽ chuyển về sống thử cùng nhau, dù sau đó họ có kết hôn với nhau hay không, hoặc kết hôn rồi thì ly hôn lúc nào cũng được, đừng sợ khi nói đến ly hôn. Dù sao đi nữa, những người khác cũng đang làm như thế, vậy sao phải theo đuổi lý tưởng, chỉ có cái chết mới chia lìa được chúng ta. Nhưng còn một suy nghĩ khác luôn ám ảnh tâm trí họ. Đó là không có gì tồi tệ hơn việc không có người nối dõi. Tôi cũng đã gặp những người được gọi là nhà cố vấn hoặc chuyên gia tư vấn hôn nhân nói chuyện rất thẳng thừng về ý tưởng kết hôn của họ. Họ đề xuất rằng nếu không có mối quan hệ nào, một người vẫn nên có quan hệ tình dục vì để thỏa mãn ham muốn, hoặc nếu một người không có một mối quan hệ nào thì họ đã thất bại trong vấn đề hôn nhân. Tôi không đồng ý với những tư tưởng và quan niệm đó của người thường về vấn đề hôn nhân. Chúng chính xác là những chấp trước mà những người tu luyện chúng ta cần từ bỏ. Tuy nhiên, mỗi khi tôi thấy cảnh những đứa cháu thân thiết với ông bà của chúng, tôi lại không nhịn được mà mong muốn và tưởng tượng xem cuộc sống sẽ ra sao nếu tôi cũng có một đứa cháu. Những khi đó, tôi cẩn trọng hỏi con trai mình xem liệu cháu có sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ không? Con trai tôi trả lời rằng, thực ra cháu rất sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ và kết hôn. Nhưng chỉ là chưa gặp đúng người. Cháu muốn người vợ của mình phải có đạo đức ngay chính, mà người như vậy rất khó tìm trong xã hội ngày nay. Tôi cũng nghe về những trường hợp các học viên vì áp lực dư luận xã hội mà ép con của họ kết hôn với một người thường. Sau khi kết hôn, con của học viên ấy không còn học pháp nữa và từ bỏ tu luyện. Cũng có những trường hợp mà các học viên kết hôn với nhau, sau đó họ tập trung vào cuộc sống hôn nhân hơn là tu luyện và trở thành người thường. Đó không phải để nói các học viên không thể kết hôn, là người tu luyện, chúng ta phải sống dung hòa với những quy luật của xã hội người thường. Sư phụ yêu cầu chúng ta cần phù hợp tối đa với xã hội người thường. Tôi nghĩ rằng chỉ cần chúng ta không bị động tâm với những gì người thường nói, thì việc một học viên kết hôn với một người thường cũng không có vấn đề gì. Người ta thường nói rằng con người thì cần phải có con cái để tiếp nối thế hệ, duy trì nòi giống. Nhưng là các học viên, con cái của chúng ta đều có vị trí và duyên phận riêng của họ. Họ có thể đầu thai ở nơi này và cũng có thể đầu thai ở một nơi khác, luân hồi. Các mối quan hệ nhân duyên đều là do các sinh mệnh cao tầng hơn an bài. Người thường hay nhấn mạnh việc có con cái để nương tựa khi về già. Khi già đi, cha mẹ thường phải dựa dẫm vào con cái. Đó là cách mà xã hội nhân loại được an bài phát triển. Và người thường trong vô minh không biết đã bị an bài như thế mà cứ sống vì những điều đó. Là người tu luyện, con đường của chúng ta là do sư phụ an bài. Mọi thứ đều là duyên phận. Những người tu luyện không có vấn đề già yếu khi chúng ta nhiều tuổi hơn. Chỉ cần chúng ta tín sư tín pháp, làm tốt ba việc, chúng ta sẽ không cảm thấy đơn độc. Một người tu luyện sẽ phải đối mặt với những khổ nạn trên con đường tu luyện của họ trong xã hội người thường. Chúng ta hoặc có thể dùng cách thức tích cực ngay chính để thay đổi hoàn cảnh của mình, hoặc sẽ bị hoàn cảnh đó làm cho ô nhiễm. Đây là thời kỳ chính pháp đầu tiên và duy nhất trong vũ trụ mà các sinh mệnh có thể được cứu độ. Chúng ta thật may mắn vì có thể đắc pháp, làm người tu luyện và nhìn thấu thế giới trần tục này. Chúng ta chỉ có một con đường duy nhất, đó là đồng hóa với pháp, phản bổn quy chân, chân quý thệ nguyện từ tiền sử, trợ sư chính pháp và cứu độ chúng sinh. Sư phụ đã giảng, cơ duyên chỉ có một lần, mộng ảo chưa buông bỏ được kia một khi qua đi, mới hiểu ra đã đánh mất là điều gì. Trích, về hưu rồi mới tu, tinh tấn yếu chỉ. Mỗi người đều có một cuộc đời riêng, mỗi người đều có khát vọng và ý chí riêng của bản thân, và tự lựa chọn những gì mình muốn. Trên đây là nhận thức của cá nhân tôi tại thời điểm hiện tại. Nếu có gì không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ chính, hợp thập. Bài chia sẻ thứ hai, học viên trẻ, trải nghiệm thoát khỏi đồn cảnh sát bằng chính niệm. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ, ngày 18 tháng 3 năm 2023. Một buổi chiều, nhà tôi đột nhiên có tiếng gõ cửa. Trước đó, người thân của tôi đã cảnh báo rằng cảnh sát có thể đến bắt tôi vì tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không mở cửa và nhẩm pháp trong đầu, rồi cố gắng trừ bỏ tâm sợ hãi. Một lúc sau, viên cảnh sát gọi cho mẹ tôi. Mẹ tôi về nhà và mở cửa cho anh ta. Mẹ tôi tin vào tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc và rằng cuộc bức hại là chính đáng. Bà đã làm nhiều điều bất kính với Đại Pháp. Tôi cảm thấy khó có thể hòa hợp với bà và chúng tôi không mấy thân thiết. Tôi cảm thấy hơi oán giận bà ấy. Tôi nhớ đến pháp của sư phụ giảng. Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác. Trích, chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực, tinh tấn yếu chỉ hai. Tôi đã không hợp tác với cảnh sát, mẹ tôi liên tục kể xấu tôi, nói rằng tôi có vấn đề về thần kinh và tôi đã không tốt với mẹ, vân vân. Tôi nhận thấy thật nguy hiểm nếu tôi không thu xếp ổn thỏa mọi việc trong nhà. Nhưng viên cảnh sát không nghe mẹ tôi nói và hỏi, nếu cô ấy có vấn đề tâm thần, liệu cô ấy có thể thi đỗ đại học không? Nhưng mẹ tôi vẫn tiếp tục phàn nàn. Sau đó dì tôi tới, dì cố trấn an viên cảnh sát rằng tôi đã ngừng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã ngắt lời dì mấy lần, thế là dì ấy nổi giận. Họ cùng nhau tấn công tôi, nhưng tôi không để tâm và rất bình tĩnh. Không ai có thể ngăn cản tôi tu luyện. Bất cứ điều gì họ nói đều không ảnh hưởng đến tôi. Một cảnh sát yêu cầu tôi hợp tác với họ, rồi hỏi tôi có muốn đi học đại học không. Tôi nhắc với họ về nguyên tắc thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Tôi cũng nói rằng tất nhiên là tôi muốn đi học đại học. Sẽ là rất tồi tệ nếu họ làm cho tôi không thể đi học và họ sẽ bị quả báo. Họ lôi tôi vào xe cảnh sát. Tôi phát chính niệm và cầu xin sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, giúp mình. Khi chúng tôi đến đồn cảnh sát, họ kéo tôi vào phòng thẩm vấn. Họ yêu cầu tôi mở khóa điện thoại di động, nhưng tôi đã từ chối. Một số người trong số họ túm lấy tay tôi đặt lên màn hình điện thoại di động của tôi. Tôi nắm chặt tay và ngăn họ lại. Sau đó họ dùng vũ lực ấn ngón tay cái của tôi lên màn hình nhiều lần, nhưng điện thoại di động của tôi không mở khóa. Khi nghĩ lại sự việc này, tôi nhận ra thật tuyệt vời. Chắc chắn sư phụ đã bảo hộ tôi. Bây giờ tôi có thể dễ dàng mở khóa điện thoại di động của mình bằng cách chỉ chạm nhẹ ngón tay cái vào nút bấm. Khi ở đồn cảnh sát, điện thoại của tôi không mở khóa. Chắc hẳn là do tôi đã yêu cầu điện thoại di động niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Và chiếc điện thoại di động đã thực sự khôn ngoan để ngăn chặn cảnh sát làm điều ác. Sau đó họ cố gắng sử dụng phương pháp nhận dạng khuôn mặt để mở khóa điện thoại di động của tôi. Họ cố gỡ khẩu trang của tôi ra, nhưng tôi từ chối hợp tác. Họ đã cố gắng hết sức nhưng không thành công. Sau đó họ lại thẩm vấn, nhưng tôi không trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Sư phụ đã gia trì cho tôi suốt chặng đường nên tôi đã không sợ hãi. Tôi không ngừng nói với họ rằng tôi sẽ không hợp tác vì tôi không muốn họ làm bất cứ điều gì xấu mà sẽ gây hại cho họ trong tương lai. Quan trọng là tôi phải cho họ biết điều đó, nếu không họ sẽ nghĩ tôi cố tình chống lại họ. Họ hỏi tôi tại sao tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói với họ rằng trước đây tôi bị trầm cảm và muốn tự tử. Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp bảo tôi đừng tự tử, vì vậy tôi vẫn còn sống. Bây giờ tôi sống một cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp. Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng tôi, nếu không tôi đã không còn ở đây. Tôi không sợ bị bức hại, nhưng tôi hiểu rằng ngay từ đầu tôi không nên bị bức hại. Tôi đến đây để chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, không phải để chịu bức hại. Tôi hoàn toàn sẽ không thừa nhận nó, tôi sẽ không để cựu thế lực hủy hoại chúng sinh. Việc tôi bị bức hại này là do cựu thế lực làm, tôi nhất định không chấp nhận nó, quyết tâm phủ nhận và thanh trừ nó. Tôi liên tục cầu xin sư phụ giúp đỡ, tôi phát chí niệm, học thuộc Pháp và hướng nội. Trong vùng của tôi chỉ có hai học viên Đại Pháp, tôi và một học viên khác. Nếu tôi bị giam giữ, học viên kia sẽ cảm thấy thế nào? Tôi cảm thấy buồn và tiếc, nhưng tôi nhận ra rằng mình đã quá đa cảm. Tôi nên quy chính điều này. Sau đó tôi hướng nội. Gần đây tôi đã dành rất nhiều thời gian để xem các trang web của người thường. Tôi đã oán hận mẹ mình. Tôi đã không cẩn thận với các vấn đề an ninh. Đôi khi tôi đã chưa đủ kính sư, kính pháp. Tôi đã không luyện công trong một thời gian dài. Tôi đã không tập trung khi phát chí niệm. Tôi đã không sạch sẽ và phòng ở thì bừa bộn. Ngoài ra tôi còn có các tâm chấp trước như tự mãn, ham muốn sắc dục, tật đố, ăn giật và lười biếng vân vân. Tôi có rất nhiều vấn đề, nhưng niềm tin của tôi vào Đại Pháp là vững chắc. Bất kể tôi có thiếu sót gì hay nhiều đến mức nào, tôi không muốn cựu thế lực lợi dụng mình. Tôi muốn sư phụ bảo hộ mình. Tôi phải hướng nội xem mình có đang bị bức hại hay không. Tôi không nên đợi cho đến khi có vấn đề lớn xuất hiện. Tôi phải chính lại bản thân mình càng sớm càng tốt. Tôi đã nhắc đi nhắc lại với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp là hợp pháp ở Trung Quốc. Tôi đã yêu cầu họ cho tôi xem bất kỳ tài liệu nào để chỉ ra rằng Pháp Luân Đại Pháp là bất hợp pháp, nhưng họ không tin tôi. Tôi cảm thấy lòng từ bi của mình không đủ mạnh, nên cầu xin sư phụ ban cho tôi lòng từ bi. Tôi phải tu suốt tâm từ bi. Tôi cảm thấy buồn cho những người cảnh sát đó. Họ hỏi tôi tại sao tôi lại khóc. Tôi nói rằng tôi đã khóc vì tiếc cho họ và khuyên họ đừng tiếp tục làm điều xấu nữa. Dù có cố gắng thế nào, cảnh sát cũng không thể khiến tôi hợp tác với họ. Chỉ còn một cảnh sát và một nữ nhân viên ở lại. Tôi đã giảng chân tướng cho viên cảnh sát và anh ta đã chấp nhận những gì tôi nói. Sau đó một số cảnh sát khác đến và bảo tôi ký vào bản phán quyết, nhưng tôi đã từ chối. Cho dù họ nỗ lực đe dọa tôi thế nào, tôi cũng không hề sợ. Họ đọc phán quyết và một văn bản khác. Quyết định cuối cùng của họ là họ sẽ trì hoãn bản án do đang có đại dịch. Một cảnh sát dẫn tôi ra ngoài và tôi rời khỏi đồn cảnh sát một cách an toàn. Tôi hiểu rằng không phải họ trì hoãn bản án, mà là tà ác ở các không gian khác đã bị giải thể. Tôi trải qua con đường vòng này trong tu luyện bởi vì tôi đã có những thiếu sót. Tôi đã không tu luyện một cách nghiêm túc và điều đó không nên xảy ra lần nữa. Nó gây ra sự hiểu lầm giữa những người thường. Tôi đã làm hoen ố thanh danh của Pháp Luân Đại Pháp. tôi cũng đã trải nghiệm sự an bài của sư phụ. Nếu lúc đó tôi mở được khóa điện thoại di động của mình, mọi thứ sẽ không diễn ra như vậy. Con cảm ơn sư phụ đã bảo hộ con. Mẹ tôi và một người họ hàng đang đợi tôi bên ngoài. Họ không hiểu nhiều về Pháp Luân Đại Pháp và nói những điều bất kính về Đại Pháp. Khi tôi tới, họ không nói gì cả. Mẹ tôi ôm tôi thật chặt và tôi cũng làm như vậy. Chúng tôi lặng lẽ bước đi trong đêm tối. Tôi cảm thấy phần biết của mẹ đang đợi tôi đến cứu mẹ. Họ hẳn phải biết sự thật và nhìn thấy sự tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc rồi. Họ chỉ không dám nói ra mà thôi. Tôi sẽ cố gắng trở thành một đệ tử tu luyện tinh tấn. Tôi sẽ học Pháp một cách nghiêm túc, hướng nội, hoàn toàn phủ nhận bức hại của tà ác. Chứng thực Pháp và đường đường chính chính bước đi trên con đường tu luyện dài, nhưng rất hẹp. Tôi không nên vấp ngã một lần nào nữa. Con cảm tạ sư phụ đã từ bi bảo hộ và gia trì cho con. Tôi hy vọng rằng các học viên khác có thể học từ kinh nghiệm của tôi và phủ nhận bức hại. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp. Xin hãy nhớ rằng chúng ta nên dĩ pháp vi sư, lấy pháp làm thầy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.